Các bạn đang đến với Căn tin Trường Luật, chuỗi podcast nơi thế hệ GS Hồ Chí Minh năm 2020 tâm sự và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của một sinh viên luật. Dành cho những ai chưa biết thì GS là chương trình học bổng và hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên luật ở Việt Nam, được thành lập để tuyển chọn và ươm mầm các sinh viên luật có tiềm năng, nhiệt huyết với nghề và có mong muốn góp phần phát triển nhân sự ngành luật. Sắp tới thì chương trình học bổng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm mở đơn để đón một thế hệ thành viên mới vào cộng đồng GS của chúng mình. Hãy like fanpage và ấn nút xem trước để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đợt tuyển này nha.
Chào các bạn, mình là Hoàng Phúc, là người dẫn chuyện của tập podcast này. Tham dự cùng mình là hai thành viên của GS 2020 và hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ các góc nhìn xoay quanh vấn đề thực tập có lương, chuyện đương nhiên hay là điểm xa xỉ. Thì đầu tiên á, thì chắc chúng ta sẽ lắng nghe phần giới thiệu từ các khách mời ngày hôm nay nhé.
Xin chào mọi người, mình là Thu Giang, học lớp thương mại quốc tế, khoa luật quốc tế của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui hôm nay lại có dịp xuất hiện trong một tập podcast mới cùng với một dàn khách mới, đó là anh Lộc và Phúc.
Xin chào Phúc, chào Giang và các bạn đã nghe tập podcast hôm nay của GS. Rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Lộc, sinh viên năm cuối du lo khoa quản trị luật.
Cảm ơn phần giới thiệu của Giang và anh Lộc. Thì chắc hôm nay thì sẽ bắt đầu với cái buổi podcast này bằng một câu hỏi khá là riêng tư. Phúc muốn hỏi đến Giang và cũng như anh Lộc một cái câu hỏi mà các bà hàng xóm của chúng ta rất là muốn biết. Đó chính là anh Lộc và Giang có thể chia sẻ cách sơ lược về mức lương ngày là phụ cấp cao nhất và thấp nhất mọi người nhận được trong cái thực tập hay không?
Trong khoảng thời gian 5 năm sinh viên của mình thì mình có thực tập tại 3 công ty. Công việc thực tập đầu tiên của mình tại một phòng pháp chế của công ty kinh doanh và sau đó là hai law firm. Mức trợ cấp thấp nhất mà mình nhận được chỉ là 500 ngàn và mức cao nhất thì là được 5 triệu.
Vậy còn Giang thì sao?
Mình không có được thực tập nhiều nơi như anh Lộc, nhưng mình cũng đã được thực tập ở hai môi trường khá là khác biệt nhau. Ở bộ phận pháp chế của một công ty thì mức phụ cấp mình nhận được là 6 triệu khi mình làm full time. Còn ở công ty luật là ở nơi hiện tại mình đang thực tập thì mình sẽ được nhận 4 triệu khi mình thực tập full time. Còn Phúc thì như thế nào?
Thì cảm ơn câu trả lời của Giang và anh Lộc. Còn về phần Phúc thì mức lương cao nhất mà Phúc nhận được là 5 triệu full time và thấp nhất là không có lương với thời gian làm việc là part time. Nhưng mà có đi kèm một số phúc lợi, ví dụ như là xe này, rồi thẻ xe, rồi ví dụ là đi đưa tài liệu thì các kiểu như vậy thì sẽ được công ty chu cấp. Thì chắc hẳn các bạn ở đây thì chắc chúng ta sẽ sắp cũng phải bị đá ra khỏi trường rồi. Thì chuyện thực tập và chuyện lương các kiểu thì không còn là vấn đề quá xa lạ. Hiện tại mọi người có thể góp cho cái buổi podcast này một cái câu chuyện hoặc là một cái drama nào đó mà liên quan đến cái vấn đề lương hướng khi chúng ta đi xin thực tập không nhỉ?
Đối với mình thì câu chuyện về phụ cấp của mình thì cũng không có gì là drama lắm, nhưng mà khá là bất ngờ bởi vì đó là công ty đầu tiên mình đi thực tập thì mình cũng xác định tư tưởng là nếu mà mình không nhận được gì hoặc nhận được ít tiền thì mình cũng không sao bởi vì mình đi lấy kinh nghiệm thôi. Thì đến lúc mà hỏi bên nhân sự thì họ bảo là ok, mình sẽ được nhận một mức tạm ổn. Thì rất là bất ngờ khi mà mình ký hợp đồng với bên họ thì mình mới biết là cái mức trợ cấp khá cao so với mặt bằng chung. Đối với một đứa mà chưa biết gì lúc đó thì cảm thấy rất là may mắn.
Thì vậy không biết anh Lộc như thế nào nhỉ?
Thực ra thì anh nghĩ là cái mức trợ cấp của Giang nhận được khá là cao so với mặt bằng chung đấy. Và thực sự là không nhiều bạn có được may mắn sẽ được nhận cái mức lương hỗ trợ tốt như vậy như Giang. Về anh thì thực ra trong 3 lần phỏng vấn thì chỉ duy nhất có một lần là được biết trước về mức lương thôi. Hai công ty đầu tiên thì mãi đến cuối tháng khi mà họ phát lương, phát trợ cấp thì mình mới biết là sẽ được nhận một khoản hỗ trợ. Như thời gian đầu thì cũng xác định tư tưởng đi thực tập chỉ để nhằm mục đích trau dồi và tích lũy kinh nghiệm, nên cũng không quan tâm lắm đến vấn đề lương và cũng không chủ động hỏi nhà tuyển dụng. Đến công ty thứ 3 thì anh được biết trước, tuy nhiên cũng không chủ động hỏi mà chỉ tập trung trả lời phỏng vấn cho tốt. Xong sau đó thì được hành chính nhân sự vào và thông báo cho anh biết mức lương thôi.
Em thì hoàn toàn giống anh Lộc, chắc là phải đến tầm 50-60%, tại vì em mới tập trung một chỗ mà. Thì với em thì cái khoảng thời gian đầu là thì rất là may mắn với em. Tại vì là ngay từ công ty đầu tiên thì em được offer một cái mức khá là cao so với các bạn cùng lứa với mình. Thì em cũng còn nhớ là ngày đầu tiên mà phỏng vấn để thực tập á, thì em được người chị khá là thân, thì chị có dặn dò em là không được hỏi về lương hoặc là vấn đề trợ cấp, mà cái đó thì phải để cái người phỏng vấn á, tự đặt vấn đề cho mình. Thì mọi thứ đúng y như vậy, mà cuối buổi á, thì em được người phỏng vấn đề cập một mức lương thì em đồng ý luôn, không hề do dự. Và hơn nữa trong quá trình làm việc đến tháng thứ tư á, thì em còn được nâng lên một mức em thấy là khá là hấp dẫn. Sau khi nghe các câu chuyện của mọi người liên quan đến tiền lương thực tập thì đứng trên phương diện cá nhân á, thì liệu mọi người có nghĩ là lương là một cái vấn đề ảnh hưởng lớn đến quyết định thực tập hay là không thực tập tại một công ty hay không? Chắc cho chúng ta bắt đầu từ Giang trước, những cô gái duy nhất của chúng ta ngày hôm nay.
Bản thân mình thì thấy là lương hướng là một vấn đề khá là nhạy cảm. Mình thì không có bị áp lực về mặt tài chính như một số bạn mình quen biết. Do đó mà ban đầu khi mà mình chưa đi thực tập á, lúc mà mới chỉ apply để xin các vị trí thực tập á, thì mình xác định là thôi mình sẽ không cần lương cũng được, mình chỉ cần có kinh nghiệm thôi. Tại vì lúc đó mình là một tấm chiếu mới hoàn toàn. Tuy nhiên sau này khi mà mình va vấp với môi trường thực tế á, thì mình cảm thấy là bản thân trở nên thực dụng hơn một xíu á. Giang ý rằng là mình sẽ chấp nhận việc thực tập nhưng mà mình phải có một mức trợ cấp tối thiểu để cho việc đi lại hoặc săn xe. Thực tế thì mình thấy hầu hết các công ty đều có trả mức trợ cấp nhất định cho các bạn thực tập sinh, ít nhất là cũng có tiền săn xe và tiền đi lại. Vì vậy mà mình nghĩ là các bạn cũng không nên hạ thấp tiêu chuẩn mình quá để làm các công việc không lương.
Phúc cũng không có đồng tình với Giang, và thực ra là Phúc cũng đã trải qua khoảng thời gian và những cái yếu tố liên quan đến lương rất là giống Giang. Thì không biết anh Lộc thì quá trình của anh ấy như thế nào nhỉ?
Thật ra thẳng thắn mà nói thì anh nghĩ là ai đi làm cũng sẽ quan tâm đến lương đầu tiên. Anh cũng như vậy, không phải là người mà theo trường phái đi làm vì đam mê thôi không được. Thật ra thì ban đầu cũng chuẩn bị tâm lý là đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà cũng sớm nhận ra rằng là nếu mà cái mức hỗ trợ nó không tương xứng với cái sức lao động của mình bỏ ra thì cũng rất là khó để có động lực tiếp tục cũng như là duy trì cái công việc. Những công việc thực tập đầu tiên của anh thì anh cũng không quan tâm đến lương lắm, vì thật ra là vẫn có một nguồn thu nhập ổn định khác từ công việc chạy kèm. Tuy nhiên sau này thì khi thực tập ở một môi trường làm việc có cường độ cao hơn và anh không còn đủ quỹ thời gian để dành cho cái công việc dạy học đều đặn nữa, thì lúc đó mức lương thực tập lại trở thành một vấn đề quan trọng và khiến anh phải cân nhắc. Vì vậy, anh nghĩ là cái mức lương thực tập nó sẽ quan trọng và ảnh hưởng đến cái quyết định thực tập của một người trong cái điều kiện tài chính nó không được dư giả. Và ngược lại, nếu mà có một cái nguồn thu nhập ổn định từ một nguồn khác, từ một công việc khác hoặc là từ gia đình, thì anh nghĩ là mức lương để nó sẽ không còn là cái yếu tố quá quan trọng khi quyết định lựa chọn một công việc thực tập.
Em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Giang cũng như là những ý kiến của anh Lộc vừa rồi. Thì đối với em á, nếu như đặt em vào một cái công việc thực tập mà lần đầu tiên mà em chưa hề có kinh nghiệm thì em sẽ chấp nhận ít lương, nhưng mà em phải học được nhiều thứ. Tại vì đối với em thì giai đoạn này là mình phải học thật nhiều, thật nhanh, làm sao chứng minh được cái kiến thức mình sử dụng ở trên trường á, là có hữu ích với công ty luật. Chú em thường hay bảo với tụi em á, là sinh viên học ra không có tư duy á, thì bỏ. Thực ra là em đồng tình với chú mình, và thực ra em cũng rất là không thích những cái người nào áp đặt cái tư duy này lên sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra trường. Do vậy là em cũng muốn bản thân em và cũng như các bạn sinh viên là chứng minh thật tốt cái điều là mình học, nhưng mà mình cũng phải có tư duy. Và việc học, việc là vấn đề quan trọng nhất trong cái giai đoạn đầu. Còn lương thì chỉ đóng vai trò là một trong rất rất nhiều các yếu tố thúc đẩy sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Thực ra là đối với em thì một công ty luật danh tiếng tốt, những người hướng dẫn tuyệt vời, có phúc lợi, môi trường công ty hòa đồng thì với em đây lại là thiên đường rồi. Em kết luận lại thì tất cả em, anh Lộc và cũng như Giang thì đa số chúng ta đều có hai cái tiêu chí rõ rệt khi mà chúng ta lựa chọn môi trường thực tập. Đó chính là thứ nhất là kinh nghiệm tại thời điểm nộp đơn xin thực tập, và thứ hai đó là mức lương. Vậy thì mọi người ngoài hai tiêu chí này ra thì mọi người còn có những tiêu chí nào khác nữa không? Chẳng hạn như là phúc lợi mọi người nhận được, mọi người trải nghiệm như thế nào? Tại vì em thấy thì mỗi công ty họ sẽ có một cái văn hóa khác nhau. Và do vậy thì những cái phúc lợi chúng ta nhận được cũng sẽ khác nhau. Thì em rất tò mò anh Lộc cũng như là Giang đã có những cái khoản phúc lợi như thế nào.
Đúng như Phúc nói thì mình cảm thấy là lương là một chuyện, nhưng mà khi mà muốn giữ chân thực tập sinh nói chung và nhân viên nói riêng thì cái môi trường làm việc nó phải có những cái yếu tố khác. Bản thân mình thì cảm thấy là mình sẽ thoải mái và cảm thấy những cái đóng góp của mình có giá trị hơn và được tận dụng hơn nếu như mình có những cái phúc lợi khác, như là mình sẽ được ăn uống cùng mọi người, ăn free cùng mọi người, hoặc là mình được tặng những món quà có ý nghĩa, hoặc là mình được đi chơi. Thì thực tế thì ở công ty cũ thì mình đã được đi du lịch cuối năm cùng với mọi người, và cảm thấy là đó là một dịp rất là tốt để mình gắn kết hơn với nhân viên và cảm thấy như là mình là một phần của công ty vậy. Không biết thì anh Lộc đã có những cái phúc lợi gì ở các công ty của mình?
Thật ra thì anh thấy nếu mà mình được làm việc trong một môi trường hành nghề luật chuyên nghiệp thì những cái giá trị và lợi ích nhận lại thực sự rất là nhiều. Và nếu may mắn tìm được một cái vị trí thực tập tốt tại một công ty có tầm cỡ thì các bạn nhanh chóng sẽ nhận ra rằng vấn đề tiền lương nó không còn quá là quan trọng nữa. Bởi vì bên cạnh lương thì mình sẽ còn được nhận lại rất nhiều những cái giá trị khác. Ví dụ như công việc thực tập nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái kiến thức và những cơ hội mà anh nghĩ là khó có thể nào có được nếu chỉ ngồi trên ghế giảng đường đại học. Đó là những cái trải nghiệm về việc được làm việc trong một môi trường luật chuyên nghiệp, được các anh chị trong team dạy dỗ, chỉ bảo và những cơ hội được tham gia vào cái vụ việc phức tạp có giá trị lớn. Thì anh nghĩ những cái đó cũng là một dạng phúc lợi, một dạng lợi ích, một dạng giá trị mà sinh viên thực tập có thể nhận được bên cạnh những cái lương thưởng. Ngoài ra thì cũng có những cái giá trị tinh thần khác như là các chuyến đi du lịch với lại team hoặc là các buổi party với công ty và đặc biệt là những cái mối quan hệ mới với các anh chị luật sư, các anh chị đi trước. À, bật mí thêm cho các bạn một ý nữa là ngoài mức lương ra thì với những công ty có chính sách tốt sẽ có thêm những khoản thưởng cuối năm không hề nhỏ đâu nhé.
Trời, ban tổ chức đúng là khéo đấy khi em sắp em vẫn lọc chung một cái podcast tại vì em vẫn lọc thực tập chung một công ty, nhưng mà em sẽ cố gắng nói một cái khía cạnh nó khác đi, nên đúng với góc nhìn của em. Với em thì trải thực ra em có trải qua hai kỳ thực tập, một nơi là có lương và một nơi không có lương. Thì đối với em á, thì sự hướng dẫn và hỗ trợ cho các chị trong công ty á là điều mà em trân quý nhất và cho phép em được gọi cái này là một khoản phúc lợi to lớn nhất mà em nhận được.
Thì với công ty đầu tiên đúng nghĩa là em không biết gì, tất cả là em đã phụ thuộc vào cái sự chỉ dẫn của các anh chị và sự tìm hiểu của chính mình. Em khá là chật vật trong giai đoạn đầu này, trong giai đoạn đầu tiên này, tuy nhiên em được tạo điều kiện tham gia rất là nhiều vụ việc, thậm chí là được cho cơ hội học tập ở trong những cái vụ lớn quan trọng, và thậm chí em còn được chỉ cách viết một cái thư chào, một cái thư tư vấn, hoặc là thậm chí là việc trình bày những cái đường hướng tư duy của mình như thế nào cho nó bài bản. Thì tất cả em đều được training một cách rất là cẩn thận, thậm chí là em còn có thể nhận được sự quan tâm từ những cái anh chị khác team, tất cả như một gia đình vậy. Thậm chí là lúc mà em bị la khi làm sai thì cũng có được nhận được sự an ủi của mọi người, ví dụ là từng cái khoảnh khắc em viết được một cái thư chào hay là soạn được thư tư vấn hay lúc đi nộp hồ sơ, thậm chí là gọi được khách hàng để có thể hỏi được thông tin. Thì đối với em thì đây là tất cả những cái điều kiện tốt nhất mà các anh chị ở công ty có thể tạo nhờ cho em học tập ở trong giai đoạn này. Còn vấn đề thứ hai thì em thực ra chỉ dừng chân trong khoảng 2 tháng hơn mà thôi, tại vì lúc này dịch ở Sài Gòn, em bị kẹt ở Sài Gòn không có về nhà được. Tình cờ lại được một chị ở Associate, chị đó nhắn em qua LinkedIn á, thì em chịu liền, học được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên thành ra là đối với em thì lương lúc này không hay là quan trọng lắm. Công việc thì rất là đa dạng, cũng như là Giang nói á, thì khoản phúc lợi công ty rất là tốt. Ví dụ như là mình đi lại thì công ty sẽ không để mình chi trả, mình lấy bill về để công ty có thể gửi lại cho mình khoản phí đó, hoặc là ví dụ như ăn uống hoặc là những cái buổi party nhỏ của công ty thì mình sẽ được tạo điều kiện tham gia và mình sẽ không tốn bất kỳ một đồng nào. Tất nhiên là cái văn hóa của công ty rất là cởi mở và buộc lúc này thì mình cũng phải là một người cởi mở theo. Và thực ra là Phúc có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời, và thậm chí ở trong công ty này thì chị Associate là một người rất là xinh mà còn mạnh mẽ, thành ra Phúc cũng học được rất là nhiều thứ. Chắc là nãy giờ các câu hỏi có vẻ hơi thoải mái quá, vì vậy nên là cho phép em tăng thêm độ khó chút xíu nha. Đây là một dạng câu hỏi rất là cây cú khi mà chúng ta đi thi, đó là dạng câu hỏi nhận định đúng sai. Thì có một ý kiến cho rằng là ở mức độ thực tập sinh không mang lại nhiều giá trị cho công ty, nên việc thực tập không lương cũng là một điều bình thường. Thì không biết mọi người nghĩ sao về vấn đề này nhỉ?
Để trả lời cho câu hỏi nhận đúng sai thì trước tiên anh trả lời đây là nhận định sai trước. Rồi quan điểm của anh thì trừ khi mà thực tập sinh không mang lại bất kỳ một cái giá trị gì cho công ty á thì việc không nhận được một cái mức hỗ trợ thì là bình thường. Còn nếu mà đã thực sự làm việc nghiêm túc và bỏ sức lao động của mình ra thì thực tập sinh xứng đáng nhận được một mức lương, mức hỗ trợ nhất định. Anh không đồng ý với ý kiến ở trên lắm, bởi vì dù ít dù nhiều anh nghĩ rằng thực tập sinh vẫn có những đóng góp nhất định, những cái giá trị nhất định cho công ty. Ví dụ như chỉ cần làm tốt các công việc cơ bản thôi, chưa đòi hỏi trình độ chuyên môn gì cả, như là chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, đọc sát tài liệu, indexing, sắp xếp tài liệu trong data room, thì thực tập sinh cũng đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các nhân sự chính và giúp nhân sự chính có nhiều thời gian để làm việc hơn. Hoặc với những bạn sinh viên có trình độ cơ bản thì có thể hỗ trợ soạn thảo các cái tài liệu đơn giản như là các cái hồ sơ licensing, soạn các free proposal đơn giản, hoặc là thực hiện cái legal research. Những bạn thực tập có cái khả năng tốt hơn thì có thể giao cho soạn thảo các cái hợp đồng đơn giản, draft các bản advice hoặc là cái memo ngắn. Và những cái bản first draft chất lượng anh nghĩ là sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các nhân sự chính, qua đó tiết kiệm được thời gian và xử lý bớt đi những cái khối lượng công việc ban đầu, cũng qua đó sẽ nâng cao được cái hiệu quả làm việc của cả team. Thì anh nghĩ nếu mà nói rằng thực tập sinh không mang lại những cái giá trị cho công ty thì thật sự là không đúng, trừ khi là các bạn làm việc không nghiêm túc, các bạn làm việc lơ là và chỉ đi thực tập như là một cái nghĩa vụ bắt buộc để hoàn thành cái chương trình học đại học. Khi đã thực sự nghiêm túc làm một công việc thì anh nghĩ cái giá trị mang lại cũng tương đối lớn.
Chúng ta đã có một cái câu trả lời là nhận định này là sai ở đây. Thì ý của Lộc anh thấy rất là hay ở một phút đó là bất kỳ ai cũng có thể đóng góp dù ít hay gì, dù nhiều nhưng mà cũng sẽ đóng góp một phần giá trị của mình nếu như mình nói thật sự nỗ lực cố gắng. Vậy thì không biết đối với Giang thì Giang có ý kiến nào khác so với Lộc hay không?
Như Phúc đã hỏi thì đây là một câu nhận định đúng sai, nhưng mà Giang cảm thấy là trong cái câu hỏi này mình sẽ không có cái gì đúng hoặc là sai hoàn toàn ấy. Rất đồng ý với anh Lộc là nếu một bạn thực tập sinh có những cái đóng góp, có sự nghiêm túc trong công việc thì chắc chắn là bạn ấy sẽ giúp đỡ được cho công ty, dù ít dù nhiều thì cũng giúp cho các anh chị tiết kiệm được thời gian để làm những cái công việc mà sẽ đòi hỏi nhiều thời gian nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn. Mình cũng hoàn toàn đồng ý với anh Lộc, và mình muốn chia sẻ thêm một xíu là dù khi đi thực tập các bạn ấy chưa có kinh nghiệm gì á, thì chúng ta là những cái sinh viên luật thì chúng ta đã có những kiến thức nền tảng về pháp luật cũng như tư duy pháp lý khi chúng ta đã ngồi trên ghế nhà trường 3-4 năm. Thì như vậy khi mà đi thực tập mình nghĩ là các bạn thực tập sinh cũng nên được trả tiền phụ cấp hoặc là tiền lương dù ít dù nhiều. Mình lại nghĩ thêm một hướng ngoại lệ là trong một số trường hợp hy hữu. Tất nhiên mình không thuộc trường hợp này nhưng mà mình cũng có một số người bạn cũng đã chia sẻ cho mình các câu chuyện của cá nhân các bạn đó. Chẳng hạn như một số bạn thì rất là liều lĩnh, các bạn ấy đi thực tập từ năm 2 hoặc thậm chí là năm nhất. Và với cái thời điểm đó thì các bạn có rất ít kiến thức thì các bạn cũng có thể chấp nhận thực tập không lương bởi vì kinh nghiệm của các bạn là bằng không và thậm chí là kiến thức trên ghế nhà trường cũng rất là ít ỏi. Vì vậy mà mình nghĩ là các bạn cũng có thể chấp nhận thực tập không lương nếu đó là công việc mà nó không đòi hỏi mình có một mức độ cam kết, mức độ trách nhiệm quá lớn, hoặc là đó là một công việc thú vị, có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Hoặc là một cái trường hợp khác mà có một số bạn năm tư chưa đi thực tập và chưa có một kiến thức gì luôn thì mình nghĩ là mình không nên kén cá chọn canh, bởi vì là mình sắp ra trường thì cái CV của mình cũng nên có một cái gì đó. Vì vậy mà nếu mà công việc thực tập không lương nhưng mà giúp mình có một cái CV sáng sủa hơn thì mình nghĩ là các bạn cũng nên thử sức mình.
Cảm ơn câu trả lời của anh Lộc và Giang. Thực ra Phúc thấy quan điểm của mỗi người đều có những lập luận vững chắc riêng. Thực ra ở ý của anh Lộc thì em cũng cảm nhận được bản thân mình ở trong đó. Thì tự vì ngay từ ngày đầu tiên thì em cũng không biết gì, nhưng mà sau thời theo một cái khoảng thời gian dài thì em hiểu được đó là giá trị là thứ mà mình có thể cải thiện được, và sẽ rất là vui nếu mình đã có tiến bộ thì có một cái hình thức nào đó để ghi nhận cái sự tiến bộ đó thì lại càng tuyệt vời hơn. Còn ở Giang thì em cũng đã hiểu được á, là mỗi bạn sinh viên thì đều có cái hoàn cảnh riêng. Có thể là bạn vì vấn đề kinh tế nên bạn quan tâm đến lương, và tất nhiên thì những cái nỗ lực trước đó của bạn tại giảng đường thì cũng là một cái cơ sở rất là rõ ràng để bạn có thể dựa vào, để bạn có một cái sự đòi hỏi nhất định phù hợp. Ở chỗ mà sinh viên năm 2 để thực tập thì đúng là Phú cảm giác có sớm hơn một tẹo thật, tại vì có thể là một số ít sinh viên năm 2, một cái nhóm ít thôi, nhưng mà nếu như là đa số các sinh viên năm 2 đều đi thực tập thì Phúc cảm giác như mà để không bị la hoặc là không gây ra bất kỳ một cái sự cố nào á thì đúng là ông bà gánh cũng còng lưng thật. Tại vì Phúc nhớ năm 2 Phúc còn đang bơi trong một số cái môn luật cơ bản cơ, và chắc là mọi người cũng đã biết được đó là lúc mà em đi thực tập nó còn gặp những cái vụ việc nó kiểu nó rất là bảo mật. Em còn được nhận một số cái câu đùa của mấy anh chị là nếu như mà cái này mà tiết lộ ra ngoài là coi như là bạn ơi sẽ cho sự nghiệp của em dừng tại đây luôn. Nãy giờ thì mình đã nói đến cái chữ lương khá là nhiều rồi, thì đối với cái cụm từ còn lại của cái topic ngày hôm nay đó chính là thực tập, thì theo kinh nghiệm mọi người á thì liệu cái khối lượng công việc và mức độ trách nhiệm khi thực tập không lương á và khi thực tập có lương á nó có khác nhau nhiều hay không? Đối với em á thì em chắc là em sẽ nhường cái phần câu trả lời này cho Giang với anh Lộc. Còn riêng em thì em chỉ có một cái câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người á, như thế này là tại nơi thực tập đầu tiên của em á thì em cũng ý thức được là trách nhiệm mình tao cao, tại vì tất nhiên là có lương, tại vì không không chỉ là cái sự giám sát của các anh chị lỡ khách hàng, mà một phần thôi là mình vì mình cũng được trả một cái mức lương mình mơ ước. thì ấy vậy mà có lần thì em cũng không nghe máy của anh hướng dẫn, tức là hôm đó em cúp máy hẳn luôn, và sau đó thì em lại nhận được một cái cuộc gọi nhớ đời mà không bao giờ quên luôn á. Thì lúc đó em là phải ngồi làm xong cái việc mà anh đã giao. Lẽ ra là em có thể làm xong sớm hơn nếu như em chịu nhấc máy, hay thậm chí là sau đó thì em còn phải làm nốt cái báo cáo thực tập để sáng hôm sau nộp cho trường. Thì đúng là một cái đêm, đối với em là một cái đêm khủng hoảng, nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cũng rất là may là xong việc rồi, báo cáo thực tập cũng được nộp đúng hạn. Và bật mí nhở cho mọi người là lúc mà em làm á, nồng độ cồn trong người của em cũng không phải bằng không đâu. Không biết á là Giang thì Giang có câu chuyện nào muốn chia sẻ cho mọi người không nhỉ?
Mình thấy câu chuyện của Phúc rất là thú vị. Bản thân Giang thì không có một câu chuyện nào cụ thể để chia sẻ với mọi người. Quay trở lại câu hỏi thì Giang cảm thấy là cái mức khối lượng công việc khi mà mình được trả lương và khi mình làm việc không lương ấy, thì nó sẽ có sự khác biệt khá là rõ ràng ấy. Bởi vì là đặc biệt là đối với những công ty mà trả lương mức trung bình cao trở đi trở lên ấy, thì tất nhiên là công ty sẽ đòi hỏi khắt khe hơn với các bạn khi mà các bạn có thể phải đảm đương một khối lượng công việc lớn hơn, thậm chí là phải làm việc qua giờ hành chính để mà có thể hoàn thành được những yêu cầu đặt ra. Và cũng ở hướng ngược lại thì mình nghĩ là cái câu chuyện này đôi khi nó sẽ có những ngoại lệ khác nhau, bởi vì là sẽ tùy vào chính sách của các công ty á. Mình cảm thấy là một số công ty mà nó là công ty con hoặc là chi nhánh của công ty nước ngoài hoặc là nó là một công ty lớn ấy, thì thường nó có thể là mức trợ cấp cao nhưng mà cái mức độ đòi hỏi công việc nó sẽ không quá nặng, bởi vì đó là cái chính sách lương sẵn có của công ty rồi.
Anh thì cũng rất là đồng ý với lại ý kiến của Giang về việc mức lương phần nào cũng sẽ phản ánh được cái mức độ và cái khối lượng công việc mà một thực tập sinh sẽ thực hiện tại công ty. Tuy nhiên về cái ý trách nhiệm thì anh có một bổ sung thêm một ý nữa là anh nghĩ là dù mình làm công việc nào, công việc lớn hay công việc nhỏ, có trả lương hay không có trả lương đi chăng nữa thì cũng nên đề cao cái tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu. Như vậy thì sẽ rèn luyện cho mình được một ý thức trách nhiệm ngay từ ban đầu, và cũng như có thể thúc đẩy mình hoàn thành được ở cái công việc đó đến cùng. Mình sẽ không bị nản vì về vì việc mình làm một cái công việc mà mình không được trả lương. Anh có thêm một cái bổ sung như vậy nữa thôi.
Dạ vâng, em hiểu được những gì mà anh Lộc nói và Giang cũng như Giang nói. Thật ra là lúc mà thấy anh Lộc vào lại khuya trong lúc mà vào công ty thì em thấy vui lắm. Chắc là thật ra tự nhiên có một cái câu hỏi này sau khi nghe phần chia sẻ của Giang và anh Lộc thì tự nhiên em mới nảy ra thôi. Đó chính là cái việc mà vấn đề trách nhiệm. Thì liệu có khi nào mà mọi người gặp áp lực với vấn đề là học tập ở trên trường mà chúng ta lấy cái đó là một cái lý do để xin phép là chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ nhất định, hoặc là chúng ta có quyền được nới lỏng cái deadline của chúng ta ở công ty ra không? Tại vì thực ra là đối với Phúc thấy á, thì đa số các bạn đều sẽ lấy lý do này, nhưng mà thực ra là cũng không không dám chắc là các anh chị đó, các anh chị sẽ muốn nghe lý do này của chúng ta. Thì không biết là Giang và anh Lộc mình có một cái trải nghiệm nào liên quan đến cái vấn đề trách nhiệm này hay không, mà liên quan đến cái việc là chúng ta lấy lý do nào đó liên quan đến trường học để chúng ta biện minh và cái việc là chúng ta xin thêm deadline ở công ty.
Mình chắc chắn là đã trải nghiệm cái vấn đề này rồi. Thì ở cái công ty thực tập hiện tại thì Giang đã phải cùng lúc vừa viết khóa luận và thực tập gần như là full time ở cái công ty luật, thì mình cũng cảm thấy rất là áp lực khi mà mình xin nghỉ mỗi tuần, mặc dù chỉ là một ngày thôi, mình xin nghỉ để mình viết khóa luận của mình, bởi vì khóa luận là một cái điều mà Giang cũng rất là tâm đắc. Mình nghĩ là các bạn học sinh phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo, tức là mình sẽ nhận công việc vừa đủ và mình cố gắng hoàn thành công việc đó. Đôi khi thì mình có thể lấn sang thời gian viết khóa luận, nhưng mà mình sẽ xin phép trước với các anh chị để các anh chị hiểu được tình hình của mình. Đôi khi là nó cũng hơi ngại ngùng, nhưng mà mình nghĩ là mình nên biết cái gì là quan trọng với bản thân mình ở thời điểm đó để mà mình xin nghỉ hoặc là mình tiếp tục làm việc. Không biết anh Lộc thì như thế nào?
Về anh thì anh cũng khá là may mắn khi mà làm việc trong môi trường các anh chị rất là tâm lý và cũng xác định rõ với lại anh là ở cái khoảng thời gian làm sinh viên thì công việc học vẫn là cái đề cao lên hàng đầu, còn cái việc thực tập nó chỉ là phụ thôi, nên là các anh chị rất là tạo điều kiện để có thời gian thực hiện các cái task ở trên trường cho anh được có thời gian để tham gia đầy đủ tất cả các buổi học cũng như là ưu tiên cho cái việc học của anh. Nhưng mà cũng rất là may mắn là anh cũng sắp xếp được công việc và cũng không phải lần nào xin phải gia hạn deadline hay là phải xin để dời cái công việc lại.
Em rất là đồng cảm với Giang và cả anh Lộc. Thứ nhất là với Giang á, tại vì là Phúc cũng có trải qua khoảng thời gian viết khóa luận. Thật ra là Phúc sau thì Phúc hơi thấy Giang một kẹo, đó chính là Phúc cảm giác như là mình Phúc sợ là mình sẽ ảnh hưởng đến công việc, thành ra là Phúc đã xin nghỉ làm ở công ty. ở một khoảng thời gian, mà đó là hồi từ tháng 5 là Phúc có suy nghĩ làm, tại vì Phúc cứ sợ là như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc và cả khóa luận luôn. Tân là và với Lộc cũng cũng là một là thứ mà em cảm là một điều mà em cảm giác cực kỳ thích khi mà em nhận được cái sự ủng hộ của mọi người trong công ty là phải quan tâm đến việc học, thậm chí là mỗi lần mà em xin phép sếp là cho em nghỉ để có một cái deadline ở trên trường thì sếp là cũng chúc em là chúc em may mắn, chúc em thi tốt. Thì thực ra là cái đó là cái động lực cực kỳ to lớn đó em thời điểm đó, và em thực sự là rất cảm ơn cái tình cảm mà mọi người trao cho những cái thực tập sinh như chúng ta khi mà chúng ta còn là một cái thực tập, một cái người đóng góp một cái phần sức khá là nhỏ trong công ty. Vậy thì chắc là chúng ta cũng đã gần đến những cái câu hỏi cuối cùng của buổi podcast ngày hôm nay, thì chắc là chúng ta sẽ có một cái số cái chia sẻ đi. Thì liệu theo mọi người thì các bạn sinh viên có thể là năm ba hay là các bạn sắp ra trường thì cần chuẩn bị những gì mà để có được một cái kỳ thực tập hiệu quả, tức là các bạn có thể nhận được cái giá trị tối đa khi mình thực tập. Chắc là chúng ta bắt đầu với anh Lộc, tại vì em thấy anh Lộc thực tập đến những ba nơi, thì không biết là anh Lộc có những kinh nghiệm nào muốn chia sẻ cho các bạn không ạ?
Anh thì anh nghĩ sinh viên có mấy thứ sinh viên có thể chuẩn bị để có thể nhận được nhiều cái giá trị nhất khi mà đi thực tập. Thứ nhất đó là như ở năm nhất năm hai nên có một sự tích lũy kiến thức nền cơ bản và đủ vững các cái văn bản pháp luật ở trên giảng đường được thầy cô dạy, và để có thể khi đi thực tập có thể áp dụng một cách tương đối vận dụng các kiến thức được học khi đối mặt với các cái vấn đề pháp lý trên thực tế. Cái thứ hai đó là tiếng Anh. Tiếng Anh thực sự là rất quan trọng, và nếu có thời gian hơi nhiều hơn thì các bạn nên cố gắng đầu tư về tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh pháp lý. Tiếng Anh tốt sẽ giúp chúng ta nhanh chóng hòa nhập được với công việc và cũng như có thể phát triển nhanh hơn trong cái quá trình làm việc. Cái thứ ba nữa anh nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là một tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi, không ngại khó khăn áp lực, mọi nỗ lực luôn luôn đền đáp xứng đáng. Các anh chị quản lý luôn luôn theo dõi và ghi nhận sự phấn đấu nỗ lực của từng thành viên. Và anh nghĩ rằng là nếu mà mình muốn nhận lại được nhiều thì trước tiên mình nên cần phải nỗ lực nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho công ty. Đó là mấy ý anh chia sẻ.
Vâng, em thì hoàn toàn đồng ý 100% với Lộc. Em chỉ có bổ sung một xíu với góc nhìn của bản thân của mình thôi. Thì em có thể giúp, em nghĩ là thời điểm mà thích hợp nhất là các bạn sinh viên thực tập đó là vào cuối năm 3. Đây là giai đoạn chín mùi. Đa số các bạn đã đủ hành trang rồi, vì thứ nhất là các trường luật thì em đã cảm giác như đã dạy xong các cái môn nền tảng trong giai đoạn này. Thì hơn nữa thì cái kỹ năng viết của các bạn cũng đã được hoàn chỉnh đến một cái mức độ cho phép để các anh chị trong những công ty luật có thể bồi dưỡng thêm. Và thứ hai thì trong cái khoảng thời gian này thì các bạn sẽ chuẩn bị bằng cách thực tập, hay một số bạn như Giang chẳng hạn thì còn có thể làm thêm khóa luận, thì vì vậy việc thực tập là con đường thuận lợi giúp cho các bạn là tốt những cái phần này. Với em là cả một cái năm tư vì được học vượt nên trong thời gian này không còn lên trường nữa, và công ty luật chính là cái ngôi trường đại học thứ hai của em đã làm tất cả mọi thứ ở đây. Ý tưởng cũng như cách viết lách, khóa luận và cách thực tập đều có một phần ảnh hưởng từ công ty luật, thì không biết Giang như thế nào nhỉ?
Mình cũng không có gì phản bác ý kiến của anh Lộc và Phúc hết, chỉ muốn bổ sung thêm là mình đồng ý với Phúc ở chỗ là các bạn sinh viên nên thực tập có thể là từ đầu năm 3, nhưng mà năm nhất và năm 2 thì mình chưa nên thực tập mà nên dành thời gian để trau dồi kiến thức nền trước, bởi vì mình làm cái gì thì mình cũng phải có một chút nền tảng trước khi mọi người va vấp vào cái môi trường thực tế. Và cái thứ hai nữa là mình nghĩ là các bạn đã là sinh viên thì mình nên dành thời gian đó để mình khám phá môi trường đại học, hay là mình có các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ. Bởi vì là khi mà đã thực tập rồi thì mình cảm thấy là mọi người đều rất bận rộn, không có tham gia được các hoạt động ngoại khóa. Đó chỉ là mình bổ sung thêm một số ý so với ý của Phúc thôi.
Cảm ơn Giang rất nhiều. Phúc nghĩ là quan điểm của chúng ta có một cái sự tương đồng rất là cao đối với vấn đề này. Thì chắc là câu hỏi cuối cùng đi cho phép em được hỏi anh Lộc cũng như Giang. Câu hỏi này có thể không liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay một chút xíu, nhưng mà chắc là mọi người có thể chia sẻ là ngày cuối cùng mình là thực tập sinh đó, thì mọi người đã có những cảm giác như thế nào, hoặc là có buồn hay không, thậm chí là nếu như chúng ta có tiếc nuối gì về trong cái khoảng thời gian thực tập của chúng ta hay không ạ?
Có lẽ là phải nói ở công ty cũ thôi, tại vì công ty mới thì mình vẫn còn đang là thực tập sinh mặc dù là không được gặp mặt ai hết, nhưng mà cũng chưa có cảm giác chia ly gì lắm. Còn ở công ty cũ thì Giang chỉ có một chị sếp trực tiếp thôi và hai chị em rất là gắn bó với nhau. Chị không chỉ là người hướng dẫn mình về công việc mà chị còn hướng dẫn mình những cái thứ khác trong cuộc sống, những cái lời khuyên và như là một người chị của mình vậy. Thì mình đã thực tập ở đó 6 tháng thì cảm giác lúc mà mình chia tay mình rất là cảm kích, rất là buồn, bởi vì là thật sự môi trường đó quá tốt. Tuy nhiên thì mình là một người hơi ít nói cho nên cũng không có cái gì lên đình lắm. nhưng mà hai chị em đã chia tay một cách rất là vui vẻ. Thì đó là kỷ niệm của mình khi mà mình chia tay công ty cũ.
Có lẽ là Phúc làm cũng là một người rất nhẹ nhàng giống như Giang, tôi gặp cũng trải qua được một cái ngày cuối làm việc ở công ty thì Phúc thấy cũng rất là buồn. Mọi người cũng có đến để chúc mình những cái lời chúc tốt đẹp khi mà mình đến những cái bước tiếp theo của cuộc đời, của chặng đường tiếp theo của mình. Thì không biết với anh Lộc, ngày cuối cùng của em, anh Lộc có buồn không anh Lộc?
Anh buồn nhiều lắm Phúc, bữa đó anh không ngủ được, mấy ngày sau anh mới lấy lại tinh thần được.
Nhưng mà anh Lộc có thể chia sẻ đối với anh thì không biết là anh đã trải qua được những ba công ty, thì hai công ty trước anh có một cảm giác buồn không hay là anh cảm giác hứng thú?
Không, thật ra thì hai công ty trước anh không có gắn bó một khoảng thời gian nó quá dài, nó chỉ trong 1-2 tháng thôi, nên là thực sự gắn bó nó cũng không có quá lớn để làm cho cái phút chia tay nó bệnh rịnh, nó quyến luyến. Nhưng mà thì thực sự cũng có một chút tiếc nuối khi mà mình thay đổi một cái môi trường mới. Còn với công ty thứ ba thì anh gắn bó đã lâu rồi và nó hơi đặc biệt một xíu, là tại vì khi kết thúc thực tập thì anh trở thành nhân viên chính thức, cho nên nó cũng nó và anh vẫn hiện tại vẫn đang làm việc tại công ty này, cho nên thì anh không có cái trải nghiệm giống như Phúc và Giang chia sẻ.
À, cảm ơn Giang và anh Lộc rất là nhiều. À, thì chắc cũng đây là câu hỏi cuối cùng của buổi podcast ngày hôm nay rồi. À, cảm ơn những chia sẻ và kinh nghiệm rất là thú vị bổ ích đến từ Giang cũng như anh Lộc. Hy vọng là thông qua buổi podcast này, các bạn sinh viên có thể thêm một số các cái thông tin hữu ích trong quá trình thực tập ở trường luật. À, về vấn đề thực tập có lương hay không lương thì mỗi người chúng ta sẽ có những quan điểm khác nhau. Do vậy thì tùy vào kinh nghiệm tích lũy hay là hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người thì chúng ta sẽ có những hy vọng khác nhau. Hơn ai hết thì mình cũng như là Giang, anh Lộc ở đây mong các bạn luôn luôn biến được những cái hy vọng của mình thành sự thật. Đây cũng là buổi podcast cuối cùng của học bổng GS Hồ Chí Minh 2020 rồi. Mọi người có thể nghe lại cả podcast này và những podcast trước đó tại fanpage của GS Hồ Chí Minh nhé. Đây là những tâm tình về sự nghiêm túc của chúng mình để có thể phần nào giúp các bạn an tâm trong những năm ngồi trên giảng đường hay là sắp phải vào chặng cuối của năm đại học. Nếu như giúp các bạn được phần nào chiết về mặt tinh thần thì đây là niềm vinh hạnh cho chúng mình rồi. Sắp tới thì học bổng GS Hồ Chí Minh lại tiếp tục tìm kiếm thế hệ sinh viên luật cho họ để trao cái học bổng GS 2021. Vì vậy đừng quên nhấn like fanpage của tụi mình để sớm nhận được những thông tin về đợt tuyển sắp tới nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuỗi podcast của chúng mình.